Buddha Sangha, out of compassion for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Om Dindaida Pantum Vidhu Phapoy Gap Nyak Thiek Chung San Thin Thuyen Yeo Phap Luân Giao Đạo Như há liều sanh thoát tư ly khổ đạc là tốc chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Sadanto Suche Doye Alahadi Samyao Samputo Se. Namo Takrakta Toya Daya Alahade Tamyo Tambo Datoa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million eons is difficult to encounter. Now that I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one true and actual principles. Wu shang sheng sheng wei miao fa ba he jian wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou qi yuan jie ru lai zhen. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Six-Eighth Patriarch, Venerable Xuanhua, Venerable Lapform people, and all good no advisors, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ Hòa Thượng Kiên Hóa, quý thầy cô và quý vị tiến sĩ thức A Di Đà Phật. Chư Phổ Bồ Tát, Liệu Chủ, Sư Phụ Sang Rận, Gơ Vệ Chú Chá Rận, Gơ Vệ Sang Chí Sư, Amitofo. Today is the 9th of June, 2019. We are here in Rosemead, California at Wei Mountain Temple to continue discussing the Six Patriarch Sutra. It's a very hot day today, so feel free to turn that fan right there in the back towards this, the opposite way, to help with a little bit of a relief. Ngày hơi nóng, thành thì vì it feels like being in Thailand where we are cultivating in the forest. Giống như bên Thái Lan, Việt Nam vậy, thu trong rừng, no air conditioning. At least we have some electrical fans. Bên Á Châu. Thời này nó nóng như vậy mà mình ngồi thiền là không có máy lạnh đâu, chỉ ngồi chịu trận thôi. Now I understand why the meditators of old would look for a cave to meditate. Như thế mới hiểu tại sao đời xưa mấy cái người thiền sư ta kiếm một cái đồng ta ngồi ta thiền, because it has better insulation. Có insulation tốt hơn. Anyway, we just have to survive and cố gắng. What's his name? Joseph, turn that fan around. because it doesn't really do anything. Don't hold it like that. You know, hold it at. All right. The last time we were on slide 49, which brought up these three important Mahayana concepts. Tuần trước mình ở cái tấm 49, mình ngừng ở tấm 49 và đem bốn tấm này nêu ra ba cái quan niệm rất quan trọng ở Đại thừa. Only in Mahayana you hear these concepts. Ở Đại thừa quý vị nghe được cái này thôi. Hinayana is would have no clue about what these are about. Cái người bên tiểu thừa hay là ngoài đạo thì không thể nào hiểu được những quan niệm này. The concepts of no thought as doctrine, no mark as substance, and dwelling as no dwelling as basis. Cái pháp của ngài lục tổ dạy cái đại thừa mình đó, là cái lý là không vô niệm. Cái thể là không có tướng và cái nền tảng của nó là vô trụ. Okay, those are very very important concepts in Mahayana. I'm not sure I'm able to relate to you, but let's give it a shot. Thầy không biết thầy có thể giảng cho vị được cái phần này không? Vậy mình sẽ cố gắng ngày hôm nay. Alright, so feel free to ask any questions anytime. Quý vị có thắc mắc thì cứ hỏi. 51. No mark means to be apart from marks while in the midst of marks. No thought means to be without thought while in the midst of thought. No dwelling is the basic nature of human beings. 无相者于相而离相, 无念者于念而无念, 无住者人之本性. Vô tướng nghĩa là ở nơi tướng mà lìa tướng. Vô niệm là ở nơi niệm mà chẳng niệm. Vô trụ chính là bản tính của con người. All right. It says here, no mark refers to while you're in the midst of mark, and yet you are apart from marks. Okay. What does it mean? Vô tướng nghĩa là ở trong tướng như là lìa tướng nghĩa là sao? What are marks, by the way? What is the meaning in the midst of marks? Ở trong tướng nghĩa là sao? Anyone? What is marks? Hữu xiang. Vô tướng is a Mahayana concept. Đây là cái quan niệm của Đại Thừa của mình. To what are marks? Tướng là cái gì? Anyone? What's a mark? Yes, sir. There's no microphone?
Mark, in my opinion, is anything that's an object of the six senses.
Marks are the objects of the six sense organs. That's correct. Marks is whatever our sense organs pick up are called marks. Tướng là cái mà cái lục
quang của mình, lục giác quang mình nó thâu thập được. So what do we perceive as marks? For example, there are countless types of marks that we that our sense organs pick up constantly. Cái lục giác quan của mình nó luôn luôn nó thu thập những cái dịch vụ bên ngoài, những cái vật liệu bên ngoài. Okay. So for example, we are constantly looking at our eyes are picking up these forms. Con mắt đó, thì chúng ta nhìn thấy cái tướng. Okay. The forms of various forms that we perceive, tất cả những cái loại hình tướng mà chúng ta thấy được. Okay. Large forms, small forms, tall forms, short forms, ugly forms, pretty forms, những cái tướng to, tướng nhỏ, tướng cao, tướng thấp, tướng tốt, tướng đẹp. Okay, so these are not simply just the things that that we pick up, but also in the concept of marks, we're talking about inherent in the concept of marks is attachments. Okay, thành cái tướng không phải là mình nói về cái những cái vật mà cái giác quan mình nó thâu thập được, mà thiệt ra khi mình nói dùng chữ tướng đó, là có cái quan niệm của cái chấp trước vào. We attach the marks, mình chấp vào những cái tướng. Okay, why doesn't the Hinayana people have this concept of mark? Tại sao bên Nguyên Thủy người ta không có cái tướng này? First of all, the non-Buddhists, they wouldn't understand, they wouldn't know about marks. Bên ngoài đạo không hiểu về cái tướng. Okay. Because their wisdom is not quite there yet. Tại vì cái trí hiểu cho họ chưa tới nơi tới chỗ. Therefore, their understanding what their so-called wisdom is very very shallow, is confined to worldly phenomena. Tại vì bên ngoài đạo người ta không nói về cái tướng. Tại vì cái sự trí hiểu của họ đó chỉ hạn chế bởi những cái ngoài vật bên ngoài của cái thế gian này. Okay. When you move to Hinayana, khi quý vị tới cái Nguyên Thủy đó, now they begin to discern marks. Thì họ bắt đầu bên Nguyên Phật giáo mình dạy về cái tướng. They talk about attachment to external things. Nguyên Thủy nó dạy về chấp vào những cái ngoài vật. Okay. But they don't talk about marks. Thì họ không nói về cái tướng. Okay, they talk about attachments to externals. Họ chỉ nói về cái chấp về cái ngoài vật thôi. Okay, you attach to fame, you attach to money, you attach to your family. Mình chấp vào cái danh, cái vọng. Mình chấp vào gia đình của mình. You attach to love, chấp vào cái tình yêu. Yes, you attach to pleasure, chấp vào cái sung sướng. You attach, you detest displeasure, quý vị ghét, chán ghét những cái khó chịu. Yes, so those are attachments. Okay, đó là những cái chấp. However, they don't have the concept of marks. Thì họ không có cái quan niệm là vô tướng, no marks. Why is that? Because inherent in their teaching, they still have an attachment to marks. Tại vì trong cái pháp họ còn cái pháp họ tu tới nơi tới chốn, không còn chấp vào cái tướng. Even though you get to fourth stage arhat or practice Buddha, they still attach to marks. They still some very subtle attachment to marks. Bên người A La Hán thanh văn đó, người ta khi mà tu tới nơi tới chốn rồi, người ta vẫn còn chấp vào cái tướng rất là vi tế mà họ không có biết. They are not aware of it. That's all. Okay, and by then, because they ill prepare, by then to tell them about no marks, they have a hard time accepting that. Rồi khi mà tới cái trình độ họ rồi, tới được tới hàng thanh văn rồi, nói họ có cái gì chấp trước về tướng đó, họ họ bác bỏ cái việc ngàn tịch. They refute it right away and said, "You're wrong. I don't have any such attachment." Because the attachment is actually the baseline, is the foundation of their part of the foundation of being Arhat and a practice of Buddha. Tại vì khi mình nói họ quý vị còn chấp tướng, người ta không chấp nhận cái chuyện đó được. Tại sao vậy? Tại vì khi họ tới trình độ của thanh văn đó, thì họ có cái nền tảng của họ là có cái sự chấp tướng ở trong đó, mới tới được cái hàng thanh văn. Okay? So that's why they don't talk about no marks and no thoughts and such. Bởi vì họ không có hiểu cái quan niệm của vô tướng, vô niệm. So far so good. Okay. Now, so in the midst of mark. Okay. Khi mà nói về ở trong cái tướng. Okay. What does it mean to be in the midst of mark? Nghĩa gì khi mà nói mình ở trong cái tướng? Can you give me an example of being in the midst of mark? Quý vị cho thầy cái ví dụ mình ở trong cái tướng không? Yes, Brady.
To be in the midst of temptation.
In the midst of temptation. What kind of temptation are we talking about?
Making friends, getting, having success, making money.
Mm-hmm. Okay. Temptation to Brady is friends, success, money, no love. Okay. Nói là hôm nay trong cái tướng là ở trong tướng là sự thành công, sự làm thiện, bạn bè. Anyone else? What does it mean to be in the midst of mark? Ở trong cái tướng nghĩa là sao? Anyone? What does it mean to be in the midst of mark? Ở trong tướng nghĩa là sao? Funny how the Portuguese raise their children. They put the children and they put their hands on the top of the mom's head. It's normal for us Asians, like, ooh, sacrilege. Yeah? What is be in the midst of mark? When are you not in the midst of mark? Khi nào quý vị ở trong không có tướng bây giờ? Can you give an example of when you're not in the midst of mark, please? Cho thầy một cái ví dụ là quý vị không ở trong tướng. Makes it easier. Yes? Like what? When are you not in the midst of mark? Khi nào quý vị không ở trong cái tướng? Anyone? Hmm? Don't feel bad because most people read this section of the read about these concepts. They have no idea what they are about anyway, so it doesn't matter. Đừng có tự ti mặc cảm, tại vì khi nói những quan niệm vô tưởng, vô niệm, vô tướng này không ai hiểu gì hết á, thật không sao hết á. Okay, we're not different. When are you not in the midst of mark? Khi nào quý vị không ở trong tướng? Yes, ma'am. So it helps you raise your hands first so that they can prepare and give you, and they know and they can give you a microphone. When are you not?
Dạ thưa thầy, con nghĩ là lúc đó mình ở trong định.
Hả?
Lúc đó là mình ở trong định không thầy?
You are in samadhi, ở trong định. Yes, Joseph.
When they're dead.
Strange sense of humor. Depends on the kind of samadhi. Some samadhi is still in the midst of mark. Okay. tùy cái lời định. Có những cái lời định khi bị vào vẫn còn ở trong tướng như thế. Okay. His Joseph is exactly right. Okay. To be in the midst of Mark means that to be alive. Ở trong tướng cái là đang sống. You see? Can you name a waking moment that you are not in the midst of Mark? Tại quý vị có thể tưởng tượng như coi có lúc nào mà quý vị còn sống mà không có ở trong tướng không? Your sense organs are always picking up stuff. Lục giác quan mà khi nào nó cũng thâu thập cái dữ kiện bên ngoài hết đó. Nên sao quý vị mà không ở trong tướng được? Okay. So we live in the midst of Mark, meaning that to be alive, to live is to be in the midst of Mark. Agree or disagree? And I'm nói ở trong tướng thôi, mình đang sống. Yes. Simply to live is to be in the midst of Mark. Agree? So far so good? Okay. So to be alive and yet to be apart from Mark, that means no Mark. Thì cái câu này nói là nếu quý vị đang sống mà không mà lìa tướng là mình gọi là vô tướng. So what does it mean to be a part of Mark? We're breaking it down for you to help you understand these concepts. Thầy phân tách nó ra để giúp quý vị hiểu cái quan niệm, những quan niệm rất là quan trọng này. Okay. So what is the concept of to be a part? Okay. Lý xiang. Lìa tướng. Right here. Lý xiang. What does it mean? Lìa tướng nghĩa là sao? To be apart from Marx. This is very Chinese. Let's ask the Chinese for their Chinese wisdom. Go ahead, Brady. What does it mean to be apart from Marx?
I would say my Caucasian training tells me that you wouldn't respond. So you would be apart from Marx if you're non-responding.
You wouldn't respond to it. Wouldn't that be, could be the case where you just ignore it? Like, for example, you give your wife a cold shoulder. Is that being apart from Marx?
It depends on what her attitude was.
Okay. So it's not necessarily to be apart from Marx then. Okay? To not respond doesn't necessarily mean that you're apart from Marx. Thầy nói mà nếu mình không phản ứng thì có thể không thể nào gọi là lìa tướng được. Tại nhiều khi mình không phản ứng không có nghĩa mình lìa cái tướng. Okay? So what does it mean to be apart from Marx? The Chinese wisdom. People who understand Chinese, please help us out. This is very Chinese. It's a Chinese character. Cái chữ tàu, no? You get a clue from a Chinese characters. Huh? Lý xiang. What does it mean? Chinese people. Any Chinese today? Ngày hôm nay có người tàu không? Or half Chinese? Quarter Chinese? Yes, Taiwanese, yeah, I'm sorry. When I say Chinese, it includes Jiu Chao, Taiwanese, Hunan, you name it, okay? Thế sao?
Theo con nghĩ thì họ đã đạt tới cảnh giới liễu sanh thoát tử, có thể không còn tướng.
Liễu sanh thoát tử. Apart from lìa tướng, quan niệm lìa tướng, she's not incorrect. Nó đúng theo sách vở. Next person, that's according to the books. Yes. You guys are too advanced. Quý vị cái trình độ cao quá. But it doesn't help. Yes, Taiwanese people.
Yeah. Isn't not be affected by the marks?
Not be affected by the marks. Okay. Li. What does li in Chinese mean?
Be apart from.
Be apart from. Okay. So you're in the midst of the marks, and yet you're apart from marks. That's what he's saying. Tao nói là khi vị ở trong cái tướng á, okay, you rough with the marks, you right there with the marks, and yet you apart from the marks. Okay? Meaning what? Mình ở trong tướng, mà mình lìa tướng. What does it mean? You're right there, and yet you apart from it. What does it mean? Chinese, oh, Vietnamese people now. Authentic Vietnamese.
Thưa thầy có phải là mình không chấp nữa không? Mình không chấp tướng, mình xả cái tướng.
And that concept, yeah, you don't attach to marks. Yes, that's correct. Okay. Anyone else? What does it mean? Yes, li. Yeah. Yeah. Li xiang. Li. What is li? How do you li xiang? You're in the midst of marks. You're alive, and yet you are apart from marks. Yes, 无我. It's a similar concept, 无我. That's correct. But more than 无我, nó còn hơn là vô ngã nữa. Yes.
Lotus leaf, not wet by water, so repelling. Every moment you have marks, you instantly repel.
No, it's more than that. When you talk about lotus not being defiled by the mud, that refers to all the concepts. This is even actually broader. The mud thing there is actually very, very confined. Very confined concept. Whereas this mark here is like the whole universe. Okay? So it's much more profound. Okay? Okay. Yes.
Master, does that mean that you don't follow the marks and you don't try to possess any kind of marks?
To be apart, in the Chinese word, to be of li, meaning like you're right there, and yet you're apart from it. Lìa. Cái quan niệm lìa nghĩa là sao? Mình ngay ở đó. You're right there, and yet. You not there, right? You with the mark, and yet you not. But you not with it. Ta-da. Cái này là mình ở với tướng, nhưng mình lìa cái tướng. Mình ở đó, mình không có ở đó. And that is so Mahayana. Cái này là quan niệm đại thừa. It's so beautiful. Okay. Only in Mahayana you have this concept. Đại thừa mới có quan niệm mà thôi. You're there, and yet you're not there. You're there, and at the same time, you're not there. Mình ở đó, mà đồng thời mình không ở đó. How's that? Okay, you're there. Yu xiang, ngay nơi tướng. Okay, you're there. And yet, you're apart from there. Yu xiang, là ngay nơi cái tướng, mà mình không có ngay ở nơi tướng. You understand? It's a very simple concept. You're there, and yet you're not there. At the same time. Vừa có ở trong tướng, mà vừa không có trong tướng, cùng một lúc luôn. At the same time. You're there, and yet you're not there. That's very Mahayana.
It's like a great mirror, right, reflecting everything back, not taking anything, no snapshots, but...
No, again. It's more than that. You're learning all these concepts they have that is lower level concepts. This is very, very advanced Mahayana concept. You're there, and yet you're not there. And only in Mahayana you have this concept. Cái này là cái quan niệm đại thừa cực kỳ cực kỳ quan trọng. Mình ở trong tướng mà cùng một lúc mình không ở trong tướng luôn. Cùng lúc, at the same time, you're there and yet you're not there. Only Mahayana you have this concept. Đại thừa mới có quan niệm này thôi. No one else. Okay? What does it mean? Nghĩa là sao? It means nothing to you. There's no way for you to understand. Cái này không thể nào quý vị hiểu được hết. Okay? This is a state of enlightened people. Someone said earlier. Người nãy có người nói đó. Họ nói đó. Là đây cảnh giới của người giác ngộ. You're there and yet you're not there. You're not there and that you're there. Shall we move on? Are you confused? Huh? That is called what? What's another word for this? Huh? What's another word for this? You pursue fame and profit. Quý vị đang đeo chạy theo cái danh vọng. Yes? Anyone pursuing fame and profit? Just two of us. Even in Portugal, they pursue fame and profits too. Bồ Đào Nha ta cũng chạy theo fame. Okay? And yet, so that's in the midst of Marx. Yes? Mình đang chạy theo cái danh vọng là mình ở trong cái tướng. Yes? How about pursuing enlightenment, chạy theo cái giác ngộ? Is that in the midst of Marx? You're not fooling me. Okay? Pursuing enlightenment. Yes? That's in the midst of Marx, isn't it? Chạy theo cái giác ngộ là ở trong tướng, đúng không? Yes? Oh, look at all the children now. Now you have a nursery soon. This my Dharma lecture hall is becoming a nursery. cái giảng đường mình trở thành một cái chỗ giữ em bé. Welcome all. Huh? So you do the chan chi, tu thiền thất. Yes? It's in the midst of Mark. And yet you're not doing the chan chi. Yes, how? Ain't that cool? Okay, you came to the chan chi, and yet you're not here. Mình tới thiền thất, nhưng mình không có mặt ở đây. Only Mahayana have this concept. That's why someone told me, I came here and I don't think I can meditate. So what am I doing here? You're here, and yet you're not here. It's exactly the chan chi. That's my answer. Có người nói với thầy, tôi tới đây mà tôi chắc là không có thi giờ, ngồi thiền nó chắc là thôi tới đây chắc có lợi. Thầy nói không có, tới đây không có thi giờ thì vẫn là trong cái thiền thất như thế. How about that? Huh? Hey, cool. What's another word for it? Một cái chữ khác, quan niệm khác nữa. Only Mahayana. Only Mahayana. Mahayana you have this concept. Đại thừa mới có cái quan niệm mà thôi. What is that called? Middle way. Trung đạo. You're there and yet you're not there. Okay? You don't meditate. Actually, you're meditating. Mình không thiền, thực ra mình đang thiền. That's why it's called no mark. Bởi vì gọi là vô tướng. Isn't that cool? You like it? So that's why everyone says, hey, now I don't need to do chan chi anymore. Let's go shopping. And that's also, if you do it right, it's still the chan chi. Là có nhiều người muốn nói là thôi bây giờ mình biết bây giờ mình có hiện cái vô tướng là bây giờ mình không cần thiền nữa. Bây giờ đi shopping. Nếu người làm đúng thì mới gọi là vô tướng. If you do it right, then it's called no marks. Not the bicycle people who only make it as an excuse not to do the meditation.
Không phải những cái người ba si lô cô mà nghe nó sướng quá, trung đạo nó tôi không tu cũng vậy, mà tu cũng vậy thôi, tu làm gì? They basically said, you don't cultivate or cultivate, it's the same thing because I'm not attached to Marx anyway. It's no Marx anyway. That's only for confused people. Yes?
So, Master, can you please teach us how to do it right while shopping?
If I knew how, you know, it'd be, I would be able to monetize it already. Có người hỏi thầy làm sao dạy con cách mà đi shopping mà vô tư. Thầy nói nếu mà tôi biết thì tôi đã làm cái việc đã trả tiền cái lớp này, lớp đều có miễn phí, còn được miễn phí nữa đâu. It's free because I haven't figured it out yet. Miễn phí tại thầy chưa biết cách làm thôi. Okay. All right. So far so good. Cool. So for now, it's okay. For now. Okay. You only, what's important to you is that I want you to, be exposed to these different concepts. Hiện bây giờ đó, quý vị không thể nào hiểu được đâu. Thầy chỉ muốn quý vị nghe cái danh từ này. It's much more important to understand this concept, to hear this concept and understand it. Nghe thôi, không cần hiểu. Okay? Because what it does is plant the seeds for you. Nó cho, it gives you a reference point, cho quý vị một cái định chỗ để định hướng. Okay? Because when you hear about Mahayana, explanation Mahayana, eventually no teacher can avoid going into something called no marks. Okay? Tại khi quý vị nghe mấy người thầy mà giảng pháp đó, những cái người pháp môn đại thừa đó, không thể nào tránh được cái quan niệm vô tướng này. It's not possible. Because that's what Mahayana is about. Okay? For example, the Hinayana would not be able to understand the middle way. Như hay như bên Nguyên Thủy, người ta không nói về cái quan niệm trung đạo. Yes or no? You read the Hinayana teaching, Vipassana and so forth. They ever bring up the concept middle way? Very, very, very superficially. They don't understand what it is. That because Hinayana is not the middle way. Hay hàng như hàng cái quan niệm mà trung đạo là bên Nguyên Thủy, người ta không bao giờ nói quan niệm đó. Tại giờ đó ta nói một vài chữ thôi chứ ta không hiểu quan niệm đó. Tại vì quan niệm trung đạo là không có cái Nguyên Thủy không phải là trung đạo. Hinayana is not the middle way. Hinayana is extreme way. Nguyên Thủy là cực đoan chứ không phải là trung đạo. So far, so good. So that's what differentiates a Mahayana teacher from the other teachers. Người thầy đại thừa nó khác mấy người chỗ đó. They have these concepts of no marks and middle way and so forth. Bên đại thừa có quan niệm là vô tướng với là trung đạo. Hinayana, you don't ever hear them about that. Okay, and unless you hear about this, you don't have the seeds for future enlightenment. Nếu vì không nghe những cái quan niệm này trong tương lai, cái vị khó mà đắc giác ngộ. Enlightenment requires you to plant the seeds right now. Hiện bây giờ cái vị phải trồng cái chủng tử ngay bây giờ, right now. If you reach fourth stage Arahant and get started, it's too late. Thì tới tứ quả là hàng mới bắt đầu trồng chủng tử là quá trễ rồi. You see, that's the advantages. Thành ra có những cái lời đó. Our friends here, many of you come here and you expect something else, but actually it's extremely beneficial. Even the children who don't understand what we're talking about, but the hearing organs hear this concept of no marks and middle way, the seeds are in their psyche already.
Ngay đứa con nít mà tới đây á, mà nó không biết hết á, nó chỉ đòi bú sữa hoặc nó đòi đi chơi thôi. Mà cái tại vì nó có cái lỗ tai đó, tại cái lỗ tai này, nó mặc dù nó không hiểu gì hết, nó vẫn thâu thập cái quan niệm là cái chữ là vô tướng và cái chữ trung đạo như thường. Là như vậy nó có cái chủng tử của giác ngộ. They, the babies here today, the people who listen in, are planting, maybe except for one. mặc dù không hiểu nhưng đều quý vị trồng xuống cái chủng như trung xia thì đó thì là chế vụ đó chủng tử trồng cái chủng tử của giác ngộ xuống. So important. Questions. So it sounds very innocent, it sounds harmless, it sounds insignificant, but what you're doing is very, very important. What we're doing is very important. Plants the seeds. Okay. Thành ra mặc dù cái này nó có vẻ hời hợt, rất nông cạn. Nên thiệt ra chúng ta đang trồng cái chủng tử của giác ngộ xuống. So far so good for everyone involved. Okay. All right. Any questions about Yu Xiang, ở Lý Xiang, ở nơi tướng mà lìa tướng. All right. You there and yet you're not there. You in contact and yet you're not in contact. Okay. Mình ở đó, mà thiệt ra mình không có ở đó. So far so good. Thành mấy đứa mấy cái người bỗng nhiên bà xí lô cố ngày nên ngáp cho ngáp phải rùi vào nghe được cái quan điểm để mà sau này đắc giác ngộ. So these people, these bicycle people to come here, you know, just for entertainment because it's too hot outside. They all of a sudden have the seeds of enlightenment. Okay, next. No thoughts means to be without thoughts while in the midst of thoughts. Okay. What is the midst of thoughts? Trong tưởng nghĩa là sao? Let's dissect it. Again, mình chia mổ xẻ để coi để hiểu quan niệm này. Okay. In the midst of thoughts, ở trong cái tưởng, trong cái tư tưởng. What does it mean? Again, the very simple ways to understand it, and a very simple trick to try to understand this concept is: when are you not in the midst of thoughts? Thì cũng cứ tương tự như vậy. Có lúc nào quý vị không có trong cái tư tưởng không? Cô Cảnh, có lúc nào cô không có trong tư tưởng không? He says, I don't understand. Okay. Yeah. When are you not in the midst of thoughts? Lúc nào quý vị không ở trong cái tư tưởng? When are you? When you feeling good, are you in the midst of thoughts? Lúc quý vị phi đó, phê dễ sợ đó. Quý vị ở trong cái tư tưởng là không trong tư tưởng. Yes.
Master, when I make decisions without thinking.
You make decisions without thinking. Is that possible? All the time, huh? Their wife says.
Constantly.
Someone says, when I make a decision without thinking, and I ask him, is it possible? The wife says, oh, all the time. He does it all the time. I don't get him how he does it. Có người nói là tôi trong lúc mà con làm một cái quyết định, một cái gì mà không có suy nghĩ, thì nói, ồ, ông làm gì được hả? Và gật gù gật gù, nó đúng rồi, khi nào ông muốn làm như vậy, cứ quyết định tâm bậy tâm bạ xong rồi suốt ngày. Yes.
When we're chanting mantras that we don't know the meaning.
When we chanting mantra without knowing the meanings. Okay. So what happened? Please describe to me that moment when you're chanting. You say, Namo Sananto Suchedoy. What is this? That's it? Đọc thần chú mà không hiểu. And you're still thinking, what is this? What is this? Okay. Đọc thần chú mà suy nghĩ. You recite, for example, the Koreans come here.
Our Korean guests come here and they recite these Chinese things.
Mấy người đại hàng tới đây tu chung bắt làm gì đọc mấy cái lễ bằng tiếng Tàu, okay.
And what don't you wonder why is that we ask you to do these things and you know that I force my students to, so, like this guy is Vietnamese and he says I don't know what he's, for 5 years I still don't get what these things are about, I don't know when to bow, I don't know when to half bow. Ông thầy già nó tôi ở đây 5 năm rồi chúng Tàu đọc không hiểu một cái chữ gì hết à. Mà không biết tại sao lúc nào tôi phải vái, lúc nào tôi phải lại. I have no clues.
Okay.
Why? That's a special case. Đây trường hợp đặc biệt. When you recite sutras, when you recite mantras, cái này trường hợp đặc biệt, cái người nào phải nói nó nêu ra. Cái vị tụng kinh, cái vị tụng thần chú đó, đây là hai cái trường hợp đặc biệt. Special cases where actually it helps you enter no thoughts. Đây là những trường hợp đặc biệt mà giúp quý vị nhập vào cái vô niệm.
Okay.
Those are very special cases. Very good, very perceptive. Rất là đặc biệt. Okay. Mahayana concepts. Okay. Mahayana practices. Đây là những cái pháp môn đại thừa của mình. We recite Mahayana sutras, we recite Mahayana mantras, quý vị tụng những cái kinh của đại thừa, mình đọc cái thần chú đại thừa, you have the chance to go into no thoughts. Quý vị có cơ hội nhập vào vô niệm được. Okay, that's special cases, rất là đặc biệt. Okay. So when are you not? When you are not reciting sutras and you're not reciting Mahayana mantras, when are you in not in midst of thought? Bây giờ trong trường hợp nào mà khiến quý vị nếu không ở trong cái niệm? Yes.
You're aware of your thoughts, then you're not actually thinking.
You're not actually thinking. When are you not actually thinking? Khi nào mình không suy nghĩ? Tell me. When do you think you're not in, when you're not thinking? When are you not thinking? Chừng nào quý vị không suy nghĩ? You think Mahayana concepts is about, you know, something so theoretical, so far-fetched from here? Mahayana concept refers to who you are right now, where we are right now. Những cái pháp môn này, mình đang giảng pháp này là nói về cuộc sống của quý vị. This is about our lives, cuộc sống của chúng ta. That's the only thing that interests us in Mahayana. Cái đại thừa mình chỉ nói, we're talking about your livelihood, about your lives. Okay? Đang nói về cuộc sống của quý vị. Yes, there's a lady in the back here. Okay? No, too late.
Có. Lúc mình chết là mình không có suy nghĩ, thầy.
He says, when I'm dead, I don't think anymore. Hallelujah.
Con có một vài kinh nghiệm là cái ngày con xuất gia đó, làm lễ đó, thì khuya đó 4 giờ khuya dậy là tụng chú. Thì con thấy còn 10 phút nữa mới là 4 giờ. Thì con cũng hơi buồn ngủ, con xuống con pha ly trà. Thì thầy hiền giới cũng chưa có thức. Thì con định là 5 phút nữa sẽ gọi thầy hiền giới dậy lên tụng kinh. Thì con ngồi con cầm ly trà đó thì sau một hồi con nghĩ là chắc 5 phút rồi. Thì lên kêu thầy hiền giới dậy thì nhìn đồng hồ đã 5 giờ rồi. Vậy thì tay cầm cái ly trà trong mình nghĩ là 5 phút đó mà thật sự là nó qua một tiếng đồng hồ rồi. Thì trong một tiếng đồng hồ đó con đâu có suy nghĩ gì. Không có biết, không có nằm mơ, không gì hết.
Vậy định là sao? Vậy nhập định là sao?
Thì trong thời gian đó một tiếng đồng hồ con không ngờ con qua một tiếng, con không có nghĩ cái gì hết.
Thì cái định, nhập định đó có nghĩa là không có niệm đâu. Hai cái nó khác nhau.
Yeah.
Okay, not quite here the way he thought. This is why these Hinayana people, bởi vì mấy cái người nguyên thủy không hiểu được. There's a proof right there, another Hinayana person. Chứng minh thêm một người nguyên thủy nữa. You see? When do you have no thoughts? Chừng nào quý vị không có tư tưởng. When you're dead, your mind is always thinking. Yes, the proof is your mind is always thinking. Isn't it? Rõ ràng cái óc quý vị khi nào nó còn suy nghĩ, đúng là không? Yes or no? Can you, are there moments where you're not thinking? Lúc nào quý vị không suy nghĩ không? Any time, any moment you aware of that you're not thinking, lúc nào quý vị biết quý vị không suy nghĩ không? Do you know? Yes. He says, when I wake up in the morning, when I'm sleeping, lúc ngủ không suy nghĩ hả?
Yeah.
She says, when I'm sleeping, I'm not thinking anymore. Lúc mà con ngủ không suy nghĩ nữa. You agree? Đồng ý hay không đồng ý?
For athlete, Master, sometimes they refer to a state called getting in the zone.
Mm-hmm.
And you've been doing years and years of training for a moment when, for instance, a golf club hits a golf ball or a baseball bat hits a baseball.
Yeah.
In that moment, I don't remember thinking.
Yeah. Or in particular, a marathon runner. The last 7 miles, the last 6 miles, where it hurts so much. And when you feel like quitting and you don't quit, that's when you enter the zone. That's the requirement. You need to experience extreme pain before it's more conducive for you to enter the zone. That's why all these marathon runners, invariably they enter that zone. Okay? But is there really no thoughts?
Is acting a thought?
This is where is no need to understand it. There's no real way to accurately define it for you. Để nói về quan niệm mình không thể nào mình mô tả một cách chính xác cho quý vị được. Okay. But let it suffice to tell you right now. Để thầy nói quý vị nghe. Okay. The concept here is very important. First of all, in the midst of thought, no thought while in the midst of thought. Vô niệm trong những cái niệm. Meaning that, okay, it's a reminder that we are constantly having mental processing here. All day, all night. Cái óc chúng ta đó, suy nghĩ. Mơ cũng suy nghĩ. Okay? Yes or no? You think of dreaming? Are you thinking when you're dreaming or not? Yes or no? You ever... Did it ever happen to you? It happened to me a few times already. Yeah. I remember when I was small, about Joseph's size, I used to sleep with my grandmother. Lúc mà thầy còn bằng tuổi, 10 tuổi đó, ngủ với bà nội, okay? I would dream I wouldn't get into a fight, okay? Và đang mơ, đang đánh lộn. And guess what? I ducked my grandma. Thầy mơ đang đánh lộn, thành ra I actually hit her. All right. So the proof is that even you're dreaming, you still are processing. Yes, because you're still reacting. Yes. Thầy đã chứng minh như quý vị thấy lúc mà thầy mơ lúc nhỏ như vậy, mơ nằm ngủ bà nội đó, mơ thấy đang đánh lộn, quýnh bà một cái, bà quýnh bà mấy lần, I hit her actually twice. Okay, so in your dreams, we actually are still processing our dreams. Và cái óc chúng ta vẫn suy nghĩ, cái giấc mơ có suy nghĩ ở trong. Okay, so what happened is that Basically, when we die, that's when we don't have thoughts anymore. Khi quý vị chết, there's no more thoughts in your mind. Okay, there's another case where actually there's no thoughts in your mind. Có những trường hợp khác mà quý vị không có cái niệm, mặc dù trong niệm. What is that? Did you know? The women should know this. Người đàn bà, phụ nữ biết điều này. The women are excel this. Người phụ nữ giỏi cái chuyện này lắm. Men are no good. Mình đàn ông dở lắm. What is that called? Sixth sense? Women's intuition? That's the state where you actually are no longer thinking.
Thì cái trường hợp là gọi là cái mà cái linh tính đó, cái phụ nữ, cái về người phụ nữ linh tính nó mạnh dễ sợ lắm. Thành ra khi quý vị the intuition only works when you have no thoughts. Cái linh tính quý vị nó chỉ mạnh tại lúc đó quý vị không suy nghĩ nữa thôi. If you still have thoughts, your intuition is erroneous. Okay, lúc mà quý vị còn suy nghĩ trong đầu đó, cái linh tính quý vị nó không chính xác. It's only when they stop, you stop thinking, that's when your intuition is very accurate. Khi quý vị không còn suy nghĩ nữa, thì lúc đó đó, cái linh tính quý vị nó chính xác dễ sợ. Okay, so far so good. Okay, so so this is describing the fact that your Buddha nature is able to produce mental processing without thinking. You know, he produce thoughts without thinking. Là đây là cái trường hợp mà cái Phật tính của quý vị đó nó có thể suy nghĩ mà thiệt ra nó không cần dùng cái óc của quý vị. It's producing thoughts and yet it's not using your thinking mind. Nó có những tư tưởng trong đầu quý vị mà thiệt ra nó không do từ cái óc của quý vị ra. Right now, when you think, you're thinking, how can you tell the difference? Cái khác biệt là sao? Your thinking, for example, right now, is linear, deductive. Cái suy nghĩ cái hiện giờ nó what's linear, deductive? Nó, thắng. Linear, deductive. Linear. Linear thinking. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D, E, F, G. You cannot leap. Okay? That's linear thinking. Mà đi từng bước như vậy đó. Okay? Because your mind is linear. Óc quý vị đó, nó từng bước. The scientist's mind is linear. Người khoa học gia đó, nó từng bước. Yes or no? Without that, you get lost. Người khoa học gia mà không có từng bước như vậy, người ta lạc đường. All right? They need to trace everywhere linearly. Whereas in this state here, no thought here, you can go from A to Z just like that. No rhyme or reason. You're capable from going from A to Z just like that. Nên cái có niềm này là quý vị phải suy nghĩ từ 1 tới 2 tới 3 tới 4 tới 5 tới 6. Còn cái vô niềm là quý vị nhảy từ 1 cho tới 100. Âm ngàn thứ không cần biết. No rhyme or reason. And that's called wisdom. Chi huệ. You can go from 1 to 1,000 just like that. Mình tới từ cái chỗ này tới chỗ kia mà hoàn toàn không cần sự cái liên tục của nó. Mà nhảy cò cò. Okay. Cái đó gọi là vô niệm. Tại cái niệm mình đó, là cái cách suy nghĩ, óc suy nghĩ mình phải đi từng bước. 1 tới 2, tới 3, tới 4, tới 5. Đúng không? Nếu mình làm cái gì mình bắt đầu phải đi từng bước. Nấu ăn phải cắt nè, cắt cà rốt nè, cắt lặt rau nè. Xong mình để cái chảo dầu ra, mình để cái thanh tỏi lên, xong mình thả đồ vô này nọ. Okay. Nó liên tục như vậy. Okay. Còn cái vô niệm này là nó từ không bỗng nhiên có ngay lập tức, from zero to existence just like that. It's very Mahayana. Đây là quan niệm đại thừa luôn nữa. So far so good. Okay, don't try to understand, just listen. Nghe cho vui vậy thôi. It's just like entertainment, you will. Like you know, most people, normal people, they for them, entertainment is listen to Beyonce. Okay? Nhiều người ta giống cái vị tiêu khiển vậy thôi. Nhiều khi người ta kia sẽ thích nghe cái bài hát. Còn cái mình đại thừa, mình tiêu khiển chỉ nghe. For Mahayana, entertainment for us is come and listen to a lecture. Còn đại thừa chúng ta, cái vị mà tiêu khiển tới nghe giảng kinh như vậy. Advanced entertainment. I call it Mahayana entertainment, or là tiêu khiển đại thừa. So far so good. Okay. Yes.
Master, at what stage of attainment do we achieve no thoughts?
What stage of attainment?
Yes.
First stage, first ground Bodhisattva.
Wow.
Chừng nào mới tới được cái vô niệm? Thầy nói lúc đó cái vị sơ địa mới đạt được vô niệm. Before that, it's not possible. That's why it's no point trying to explain to you. Thành ra trước khi mà quý vị tới sơ địa, quý vị không thể nào có hiểu cái quan niệm vô niệm được. Okay? So that's why it's no point. You only planted the seeds for you to have this concept later. That's all. Cái thằng cái phải trồng cái chủng tử trong tương lai thôi. That's it. For example, okay? If today you say, this is a lot of nonsense. I don't get any of it. And this is junk. Bây giờ ngày hôm nay có người nào nói tôi nghe cái này tôi nhàm, tôi chán quá, tôi không hiểu, chán quá, đồ tôi bỏ, this is garbage, then you never become enlightened. Quý vị không bao giờ đắc đạo được hết. The point is not to, you don't need to understand. Quý vị không cần phải hiểu, you only need to hear, that's all. You need to listen, chỉ cần nghe thôi. That's why in the sour world, the Dharma transmitted by hearing. Bởi vì cái quả ta bà này dạy quý vị là phải dạy quý vị bằng âm thanh. Quý vị cần nghe thì you only listen and you become enlightened. Nghe là đắc đạo. You don't need to understand. Không cần phải hiểu. Absolutely no need to understand. Không cần hiểu nha. Okay? Yes, sir.
Taking the period of time between thoughts, we think is no thoughts, but because we're still grasping and attached to that, we can't attain it yet. Is that right?
No. When you enter samadhi, you still have thoughts. When he talked about here, he said, one time I entered samadhi for an hour and I have no clue what the time and everything. I said, you still have thoughts. He says, I'm not aware of them. That's all. They're so subtle. You don't even, cannot tell. They're so fine. You cannot tell. Okay?
But you're still conscious of thoughts in that state of samadhi.
You're not aware of it. They're still thoughts, but they're so fine, they're so refined that you're not aware of them, that's all. Just like I'm not aware of what's behind me right now. Doesn't mean it doesn't exist. See? Isn't that cool? This is why the arhats is so confused. He says, I know everything. Okay? He doesn't, because he's lost so many things he doesn't understand himself. Thành ra, cái này vấn đề là cái lúc quý vị nhập định đó, là cái vẫn còn những cái tư tưởng như thường, nó rất là vi tế, thì quý vị không thấy được luôn nữa, không biết nó là tư tưởng nữa. Cũng giống như rất giản dị, vì mình ngồi đây, quý vị ngồi đây, nó ngồi đó, thì quý vị đâu có thấy được phía sau đâu, mắt quý vị đâu có thấy được, thì óc quý vị nó cũng như vậy, đó. Không thể nào thấy được tư tưởng nó vi tế quá, không thấy được, chừng đó thôi. Thành ra, cái người A-la-hán người ta không hiểu được cái ta tưởng ta không còn tư tưởng, thì ra ta vẫn còn như thường. Ok, lúc mà nó có họ không thấy, so they are not aware of these very fine thoughts. Alright, yes sir.
Dạ thầy, lúc mình nhập định mà mình biết mình có tư tưởng vi tế là sao thầy?
Mình không biết được. Tại những cái đại đa số những cái định nó vẫn còn những tư tưởng ở trong mình không biết thôi. So the most of you who enter samadhi, okay, most of you when you enter samadhi, you think you have no thoughts. Actually, you still have thoughts. You're just not aware of them. That's all. Okay. Thành ra những người mà nhập định cứ tưởng mình không có tư tưởng, thực ra cái việc có tư tưởng mà cái việc không biết thôi. That's all. All right, so far so good. Moving on, shall we move on? Don't try to understand, không cần hiểu. I just want you to hear about these, that's all. Thầy không cần quý vị hiểu, chỉ cần quý vị nghe là đủ rồi. That's it. That's the purpose. It's for you to listen and say, it's not something you can understand until you become enlightened. And this is planted seeds for you to become enlightened. Thành cái này vì không cách nào mà hiểu được trừ phi cái vị tới đắc giác ngộ thôi. Thành cái này đang cái mục tiêu chúng tôi nói cái này để giúp cái vị trồng cái chủng tử để trong tương lai tới được đó. Không trồng bây giờ không tới được. If you don't plant the seeds right now, you will never make it. It's not possible. Okay? You need the seeds right now. Phải trồng như vậy. All right? That's very very important. So imagine, for example, ví dụ tưởng tượng, you say a troublemaker comes here and he plays and he causes trouble for everyone and he listens to all these no thought, no mark and no dwelling and so forth. He has no clue what we're talking about. He still has the chance to become enlightened. Tại đứa con nít nó nghe đó, nó chỉ phá phách, nó đi chơi, nó không hoàn toàn, nó không hiểu mình nói gì hết đó. Nó vẫn có cái chủng tử trong nó đắc đạo được. Con cần hiểu. Không cần hiểu gì hết đó. Don't need to understand. All you need to hear. All you need to listen. Chỉ cần nghe thôi. That's what this is about. Cái đây là cái mục tiêu. This is why we speak Dharma to you. Tôi nói pháp quý vị để cái mục tiêu đó thôi. For the sole purpose of planting the seeds in you. Without that, you won't make it. Không trồng chúng tôi quý vị không thấy được. Yes, ma'am. In the back.
Correct me if I'm wrong. By listening to a lecture, you told us Buddha nature produced intuition, and intuition is wisdom.
Yes.
Correct?
Yes.
Then how do we find the core of this Buddha nature then?
By cultivation.
By cultivation?
Yes. You have it. It's just you don't know how to use it. When you become enlightened, you know how to use it. Oh. Before that, it's crapshoot. Sometimes it works, sometimes it doesn't. Okay?
So when we die, does Buddha nature dies with us too?
No.
It stays?
The Buddha nature doesn't manifest anymore through your body. It has to wait for the next body.
So you have same Buddha nature that carries to your next body, same, or is it different Buddha nature?
The Buddha nature is still present in the next body. You notice I don't answer your question directly because no such direct answer. For example, let's say you have a human body right now. After you die, God forbids, you may lose human body and become a very cute cat. How much of Buddha nature you think is in you right now versus how much Buddha nature in the cat? Not the same thing. Okay? All right? So that's why it changes from body to body.
Okay.
Hỏi là cái vật tính mình sao mà lúc mình chết mình đổi thân thì nó sao, chết là sao? À, là thầy nói là nó không có nhất thiết rằng khi cái vị chết á, thì cái Phật tánh cái vị nó dời qua chỗ khác thôi. Ok, thành ra mỗi cái thân nó có cái Phật tánh nó khác nhau. Hiện bây giờ mình thân làm người, cái Phật tánh nó hiện diện ở đây. Là khi cái vị chết chẳng hạn, cái vị đổi thành một cái lớp làm con quỷ chẳng hạn á, thì cái Phật tánh cái vị nó hiện diện qua cái hình thức của con quỷ. Không nghĩa là nó giống nhau. Okay, it just manifests itself through your body, the current, the existing body. That's all. So far, so good. Are we so thoroughly bored? Are you totally lost? Hoàn toàn mù mờ, totally confused. You're supposed to be confused. There's nothing to understand. Không có gì mà hiểu được hết. Okay, finally, no dwelling is a basic nature of human beings. Okay? Wu zhu zhe, ren zhi ben xing. What is no dwelling? What is dwelling? What does dwelling mean? Trụ nghĩa là gì? Dwelling. What does dwelling means?
Trụ nghĩa là sao? Where you dwell, quý vị trụ ở đâu? Where do you dwell, ma'am? Yeah, where do you dwell? He said, I'm dwelling at my residence. Tôi ở, trụ ở nhà tôi. Okay? Anyone else? Where do you dwell? What is your address? Address again? Could you... nhà số mấy? Yeah? Where do you dwell? Yes, sir. I dwell in my body. This guy is even more sophisticated. Ông này, ông yểm chịu hơn nữa. Tôi ở trong cái thân của tôi. Okay. Your body. Okay. Anyone else? What do you dwell? Huh? Let's hear something original. Yes? What do you dwell?
Tôi thấy cái chữ trụ trì là sao? Chữ trụ này là trụ đó đó
hả? Yeah. Yeah. I have no idea what trụ trì is either.
Thế ông trụ trì, trụ trì
trụ trì, I don't know what that means. They usually refers to the abbot of a temple. The manager of the temple, I have no idea what that is. No one ever trained me, so I have no idea. I'm still figuring it out. Cái trụ trì trước giờ sư phụ thầy chưa dạy thầy làm sao làm trụ trì, thầy chưa vẫn chịu, sao trụ trì thầy cũng chịu luôn. So I have no idea. So people say, oh, he's a trụ trì at the Weimong temple. Say, oh yeah. Nói thầy trụ trì ở Quy Sơn Tự, thầy trụ trì Lưu Sơn Tự. I have no idea what it is. Seriously, these people, oh, everyone say, yeah. Mấy người ai cũng hiểu như thế. I have no clue what it means. Absolutely, no idea, honestly. So, I can't help you there, okay? So, where do you dwell? Do you really dwell? Yes?
I'm traveling in my thought, trying to understand what you're talking about, but no traveling.
Yeah, and she's dwelling in her thoughts, trying to understand. Yes? Trụ ở trong cái tư tưởng của mình. All right? Very good. Excellent. Okay, so you say, she have one confused person says, I dwell in my residence. cái người mê muội ta nói tôi ở bên I dwell in Korea, okay, tôi trụ ở Đà Hàn. That's confusion, okay, đó là mê muội. Another person says I dwell in my body, okay, which happens to be a Vietnamese body. Người nói là tôi trụ trong cái thân của tôi thân người Việt Nam, okay, all right. That's still confusing, okay? and then someone says, I dwell in my thoughts. Con người khác nói là tôi trụ trong cái tư tưởng của tôi. Okay? They're all correct in their own level of confusion. Mọi người đều đính chính xác trong cái trình độ mê muội của mình. Okay, because basically you're confused. That's why you have this concept of dwelling. Quý vị mê muội, tại quý vị vẫn còn cái quan niệm là ở. Okay, someone says I dwell in California. Tôi trụ ở California. Okay, I moved to California now, so now my residence in California. Tôi dọn cái tiểu bang này, bây giờ tôi ở California. That's still confusion. There's no such a thing as dwelling. Không có trụ chỗ nào hết. Okay? So why do we say dwelling? Tại sao nó trụ? What is dwelling invoke in your mind. Cái quan niệm trụ nghĩa là sao thưa quý vị? Because dwelling implied to you. Dwelling here. Okay? Dwelling here. Okay? Implies dependence. Reliance. Cái trụ này có nghĩa là chúng ta đó lệ thuộc vào, nhờ vả vào. Agree, disagree. Okay. Here's why. Here's why it's important. Tại sao nó quan trọng? Let's say you say, I dwell in Thailand. Tôi ở Thái Lan. Bangkok, for example. Very good food there. Đồ ăn ngon như sao? Okay. I dwell there. When you have the concept, I dwell in Bangkok, I dwell in America, tôi sống trên Mỹ. Here's what happens. When you dwell in America, when mình ở Mỹ đó, excuse me, it happens to me. I say I dwell in America. I travel to Europe, về Âu Châu. We have some European guests here. Okay. And I went to Europe and I realized that the bathrooms there are not the same as our American bathrooms. Cái phòng tắm bên Âu Châu nó khác phòng tắm bên này. At least it used to be different. Now it's all the same. Wherever you go, it's all same standards. Or you go to Taiwan, you know, you go to the bathroom, you still have the two things you put your feet on. Hoặc khi bị qua Đài Loan, quý vị mỗi lần đi phòng tắm, có cái chỗ khi bị ngồi xuống để hai cái chân hai bên. That's when I was growing up, that's what I used to go where I went for my bathroom works. Lúc mà thầy mới còn nhỏ đó, là ở bên Việt Nam, mỗi lần đi phòng tắm, có để hai cái chân hai cái chỗ. You know what I'm talking about? I know I'm dating myself. Okay. So what happened is that the concept of dwelling there, when you say, I dwell here, when you're away from that, there's a sense of discomfort, a sense of lack of ease. Yes or no? Lack of familiarity. Khi quý vị nói chữ trụ, là khi quý vị rời đi đó, okay? Thì quý vị có cái sự thiếu thốn, có cái sự khó chịu ở trong. For example, you know, you come here to roast meat and you realize that we don't give you towels like we, you know, like you expect in a hotel room. Yeah. Chà, quý vị tới cái chùa chúng tôi đã ở lại đây rất là kinh hoàng, là không ai cho cái một cái khăn gì hết á. Tại vì khi tắm không biết không có khăn để mà so after you take a shower, it's no towel. Okay, so American. And in contrast, I went to Korea. Everywhere I went, wherever I went, there is always three towels: a big one, middle one, and small one. Ngược lại, thầy đi qua Đà Hàn, bất cứ tới chỗ nào cũng có ba cái khăn, cái phòng nào cũng có hết đó, cái khăn lớn, khăn trung và khăn nhỏ. Everywhere I went, it's so shocking. Okay, so what I'm alluding to is the fact when you have a concept of dwelling, meaning that this familiarity, there is dependence on that. Thằng Kim nói chữ trụ là mình có cái quan niệm mình quen thuộc nó và mình lệ thuộc vào nó. Okay, we tùy thuộc vào nó. We depend on that for comfort. Mình lệ thuộc vào nó để mình cái thoải mái. For safety, for cái an toàn. Yes or no? Dwelling implies safety, dependency, familiarity. Thành trụ nó có khái niệm trụ, nó có cái quan niệm là quen thuộc, quan niệm là an toàn, quan niệm thoải mái này, comfort. Okay, so those are, that's why the dwelling there. Okay, and this is very subtle. Đây là bản tính của người. This is our nature. Okay, we need to dwell somewhere, don't we? Mình cái quan niệm mình á, người con người mình phải có cái mình có cái chỗ, right? We need to dwell somewhere, right? So for example, to me, and I'm gonna probably offend a few our people here. Ngày hôm nay chắc là thầy nói cái quan niệm như thế này. For example, instead of offending you, I take the example of the Japanese. Ví dụ cái người Nhật Bản, okay? What I used to admire in the Japanese system is that they said it's very homogeneous society, very harmonious society. Okay, cho hai người đại hàng á, lúc còn trẻ đó, okay, thì phục họ cái văn hóa họ chỗ là họ trồng cái hòa hợp, trồng cái đồng hòa đồng với nhau. Sounds familiar? You know, they have a very homogeneous society where people need to learn to cooperate, get along, and so forth. Đó là một cái môi trường mà quý vị phải hòa hợp với nhau, phải hợp tác với nhau. So far, so good. Does it sound right? Okay, that's why they used to be so proud of it. Thành ra họ rất là hãnh diện với chuyện đó. This is we're talking about 40-50 years ago. When I learned this concept, I said, "Wow, no wonder this culture is superior." Lầm tưởng rằng cái văn hóa là nó cao mình. 50 years later, what is harmony and cooperation brought them? Downhill. Because the over reliance on harmony and homogeneity. Tại vì 50 năm sau đó thì cái văn hóa nó càng suy đồi, tại họ quá nhấn mạnh cái hợp tác, họ quá nhấn mạnh cái hòa hợp với nhau. Agree, disagree, cái vị đồng ý không đồng ý? It's a society in decline right now. Nó đang suy đồi. Questions or comments? Ai có không đồng ý không? And then, when I became a left-home person, rồi sau khi thầy xuất gia, and joined my master's temple, tới cái chùa Tàu, okay, yeah. Went to a Chinese temple, Vietnamese go to a Chinese temple, người Việt Nam tới ở chùa Tàu tu, and the men's side, we fight each other tooth and nail. Đàn ông á, thì bên ông thứ ông tăng á, cái lồn đấu tranh nhau trí tuệ. We fight each other, and yet the first principle is no fighting. Chúng tôi đấu nhau bên sư bên tăng là đấu nhau đấu trí tuệ, mà trong đó cái tông chỉ thứ nhất á, của ngài Tiên Hóa nói là vô tranh. Isn't it fascinating? I said, wow, what happened? What? Why is so? Là tại sao có chuyện lạ vậy? Okay, tông chỉ là vô tranh, mà bên tăng là tranh nhau. Đấu hoài, we always fighting each other. Tooth and nail. In contrast, ngược lại, the nun side, bên nữ, homogeneity, very cooperative. Bên nữ là hòa hợp với nhau, rất là hợp tác với nhau. And guess what? Yeah. The men's side, kung fu. Women kung fu. Đàn ông á, kung fu bên đàn ông cao như này. Kung fu bên phụ nữ thấp lè tè. Yes, sir.
Con tưởng nó là bên nữ cao hơn.
Nữ đâu có cao.
Sao kỳ vậy thầy, nghe lộn mà cao hơn.
Fighting. Huh? Fighting elevates you. Cooperating, no good. Isn't that interesting? in the empire, trong cái một cái hoàng đế. Okay, the emperor teaches you to obey orders. Yes. Trong cái hệ thống, người ta dạy quý vị phải tuân theo. Okay. That's to control sheep. Để mà điều khiển mấy cái dân Basiloco. Okay. Inside the royal palaces, guess what happens? Constantly. Ở ngoài thì chúng được dạy là phải tuân theo luật, phải hòa hợp với nhau. Còn trong cái hoàng cung á, là đâm xé nhau, giết nhau, right? Princes killing princes, empress killing princes, huh? Hoàng tử giết nhau này, hoàng gì đâu, queen là gì ha, hoàng hậu giết hoàng tử này, you see, it's all fighting and killing each other. Okay, that's what really is happening there, where the power is, where the people are developed. Okay, whereas the sheep, they need to be told to follow the rules. The masses need to be kept in check. And you notice, you see the pattern? Quý vị thấy rõ ràng không? Agree, disagree? Quý vị đồng ý, không đồng ý? You observe this thing and you said, oh, no, it must be a good reason for all this. Quý vị nghe những chuyện này, cứ tưởng là cái đó là cái hay của cái văn hóa, quý vị. No, it's by design to control the masses. Đây là, in my humble opinion, quan niệm thầy, cái đó là tại vì như vậy. Because I didn't know about these things until I saw the nuns at my master's temple versus the monks at my master's temples. Thầy không biết chuyện này, tới khi mà thầy quan sát mấy cái sư cô ở chùa của Ngài Tiêu Hóa với ông sư Ngài nhà Tiêu Hóa. So that's what happens. When you have cooperation, a big group mix it together. Yes? Khi quý vị có sự hợp tác với nhau thì một cái nhóm rất lớn nó tới được. But very limited. Nó tới cùng nhau thôi. Because they help each other get there. At the same time, they also pull each other back. Yes or no? Because they need to belong. If you don't belong, we don't want you. Thầy quý vị thấy không? Chính vì họ cần hợp tác, họ tới được sự an toàn. Nhờ hợp tác họ được an toàn, họ tới được một đống với nhau. Cùng vì cái sự hợp tác đó, họ giữ chân lại với nhau. Nói không được, đừng có lộn xộn chứ. Muốn ở trong này là phải hợp tác với tôi, không hợp tác tôi là không được nữa đó, nghe chưa? So far so good. You see that? The same advantages actually are holding them back. Agree, disagree. Đồng ý hay không đồng ý? So that's why I saw, I observed that the nuns over there, many of them make the fourth stage of hardship, and then they stop. Thana, để từ ngày Tây Hóa, đại đa số tụi nó là tới, bên đi nó tới, tứ quả là hán. Okay. Sau nó cứng, dầm chân tại chỗ, năm này có năm, year after year. Whereas the monks, bên đàn ông thì sao? Most of them die. Bên đàn ông á, bên ông tăng á, đại đa số là chết hết. They quit, they went back to lay life, they came away disappointed. Okay. Họ hoàn tục, họ bỏ chạy, họ thất vọng. Okay. I'm here. That's what I'm the proof. I'm a reject. And mình dở. So you cannot measure up. That's why they spit you out. Mình không đủ sức cạnh tranh với nó sa thải mình ngay lập tức. Okay, so those who survive, because they keep on fighting each other to the death, đấu nhau tới chết luôn. Okay, only a few monks there who stay there because they're sheep. They're still sheep there, but the leaders are the one who are selected because of their survival ability. Not because they conform. Là cái người bên Vàng Thành họ giỏi, những người đàn ông mà nó vẫn còn lại đó, còn lại đại đa số nó toàn là cừu thôi. Còn những cái người mà trong hàng, cái hàng mà lãnh đạo đó, thì nó lên được đó là tại vì nó sống sót được và nó đấu tranh, nó sống sót trong sự đấu tranh được. Còn những đứa mà thấp hơn nó chỉ là cừu thôi, như bên nữ thôi. The sheep. But the real leaders are extremely dangerous, extremely competent. Những cái đứa mà nó đấu tranh được, nó sống còn được, thứ là thứ giỏi. They're very competent. Okay? But nasty. Nasty, like our president says. Isn't that cool? Make sense or not? That's what happens in large corporations. It's a culture where you learn either you are sheep or you have to fight for survival. Okay. Thành ra cái hạng lớn cũng vậy, hạng lớn là cái bị theo hoặc là cái tùy chúng hoặc là lãnh đạo. For a leader, you need to know how to fight. Những cái đứa mà lãnh đạo nó phải biết đấu. You don't know how to fight, you don't have no business being a leader. You want to become enlightened, what do you need to do? Muốn giác ngộ phải làm gì? Nasty. You have to be nasty. Mấy cái đứa mà muốn giác ngộ phải ác. It's no nice enlightened people. Okay, it's no such a thing. So far, so good? Question? Yes.
Master, so then, isn't that being selfish, being nasty, and fighting for survival?
Is it being selfish and nasty and fighting for survival? Mình cạnh tranh để mà sinh tồn, không phải là mình ích kỷ với lại xấu tính. Is it? Is it? Có không? The man says yes.
So
shocking for you Koreans, huh? Oh my God.
한국 사람. So Mahayana Buddhism is embracing everyone, but then you're fighting for to be the true leader. So that concept it's hard to understand.
Because this is why I didn't want to offend Koreans. I had to use the Japanese. Because you have this community where you say the Buddhist community, you have to belong there. Right? In the Chinese system, there's no such a thing. In the Chinese system, we fight each other tooth and nail. You notice that? For example, in your culture, you need to belong to the community. You need to be accepted. That's part of your conditioning. Okay? That's because it's safety. You get together, get there together, and you also hold each other back together.
Nên khi vị thấy cái hệ thống người đại hàng á, người ta vậy, ta có cái tinh thần cộng đồng. Thành ra cái vị phải đi chung, sống chung với cộng đồng, phải được cộng đồng chấp nhận. Thì vì sống như vậy được cái sự an toàn của cộng đồng, nhưng đều đồng thời cái cộng đồng nó chuồng chân cái vị lại. Tại cái gì mà nhích đầu ra một cái nó đánh cái khóc. Because you stick out, they're gonna hit you right away. Get back. Yes or no?
Right? If you accept that, then you accept to be pullback. Thành ra quý vị mà trong cái hệ thống như vậy, quý vị phải chấp nhận theo cái cộng đồng. You cannot stand out. You cannot rise above. Okay? Because you'll never be accepted. Không thể nào chấp nhận cái gì được. Okay? Whereas the Chinese system, the Chinese monks and nuns, they are fighting each other. They all are vying for fame, more power, more money, more disciples, and everything else. And that's very healthy. And they destroy each other's reputation.
Thành ra cái hệ thống người Tàu là đấu tranh giành giật nhau, giành đệ tử, giành tiền, giành chùa, giành đủ thứ hết, rồi vu họa nhau, rồi nói xấu nhau, rồi hại nhau, tùm lum tà la. Cái đó là rất là lành mạnh. So is it selfish? Yeah, the Vietnamese agrees with the Koreans. Việt Nam đồng ý với người. Can we go around different nationalities? You agree? What the, you know? Huh? Yes, sir. This guy, I disagree. He likes to fight.
Giống như thời mình coi phim Tàu đó, mấy ông vua mà muốn mấy người muốn thành đại nghiệp là phải hy sinh, giết nhiều dài mạng đâu có gì đó.
He says Chinese emperors, in order to accomplish the big things, he needs to sacrifice a few million lives. That's normal. That's why he's Vietnamese. Yeah? Anyone else? Isn't it selfish? Isn't it nasty? Why is Buddhism so nasty? Tại sao Phật giáo mình gớm vậy?
Master, if that's the case, why is when Master Song Hoa first principle is no fighting?
For sheep. Buddhism requires sheep. We need sheep first. You only need a lot of sheep, only a few leaders. Hỏi, nếu hỏi ngược lại tại sao ngài Tiên Hóa là đệ nhất tông chỉ là không vô tranh, thì nói tại vì vô tranh để kèm mấy công cừu lại. Tại cái Phật giáo nó cần cừu nhiều hơn là cần lãnh đạo. It's just my personal opinion. Don't, you know, thầy chỉ nói, what do I know? Ask him. Why do you ask me? Tại sao hỏi thầy? I'm just describing to you what happened in my Chinese temple, my horrific Chinese temple experience. In my temple, we don't do that. Do we fight each other? Never. Chùa thầy đâu có đấu nhau đâu. Never, right? Do we fight here at the temple? Never. Chùa mình đâu có đánh nhau, đấu nhau đâu. Our temples is actually the opposite. The women fight like tooth and nail. The men will cooperate. Cái chùa mình nó ngược lại. Sư thì hòa hợp với nhau. See, they're sheep right there. Sheep right there. Mấy cừu ở đây. Còn mấy cô, the women, they are so nasty. Mấy chị cô thì gớm dễ sợ lắm. The women look at the men and says, oh yeah, another sheep. Mấy chị cô nói, đây là cừu. It's not about the sexes. Cái này không phải vấn đề là cái nam nữ. It's about what you capable of doing. Cái này vấn đề là quý vị khả năng được làm gì. Are you really nasty? Are you really nice like us? Hỏi quý vị thiệt sự là người ghê gớm, ghê tởm hoặc là người tốt như chúng tôi. We men are very nice. Người chúng tôi, đàn ông chúng tôi rất là tốt. You get all the nice rooms, the nice buildings, the nice cars. We get the worst of everything. Cái đàn ông chúng tôi là nhường cái bên phụ nữ là cái tiện nghi, là they got the comfort, they got the food, they got the cars, they got everything, họ nó đầy đủ. Còn đàn ông chúng tôi thì thi thốn đủ ấy. We have nothing, you know.
as you find out, it can get very hot where we live. Yeah? Isn't it interesting? So is it selfish? That's actually the it key in the come. Maybe I'm revealing too much secrets. It's not a healthy thing. Thầy tiết lộ mấy cái bí mật này không nên lắm. Now you look at all of the monks and nuns with different set of eyes. Are they fighting? Are they cooperating? Bây giờ cái gì tới chùa coi thử ai đấu ai hợp tác với nhau. Yes, it's true. The people who fight are nasty. No two ways about it. They're very, very nasty. Những người đấu thiệt sự. It takes a nasty person to fight. Người đấu phải. And takes selfishness to fight. Đều phải ích kỷ mới đấu được. Yes. And but you don't have to. You don't cần đấu đâu. You can choose to be to change. Okay, you có thể đổi tính and become nice. Và trở thành hợp tác. You should see the terror over there. What happened? He's sleeping now. When he was walking, he learned how to walk. Every day he bumped his head on the floor at least 10 times. So head is, you know, he walks around with a big thing like black and blue thing in the middle of his forehead. Okay, so finally I gave him a little bit of oil. So every day is oil here, oil, oil, oil here. Is it selfishness? Why do we do that? Tại sao như I was baffled too. Cá nhân thì kinh ngạc vậy sợ. I was shocked. Actually, I was so disgusted. I felt it's too nasty. Cá nhân thầy thấy tởm. I didn't like it. Okay? Yeah. I asked the same question as somebody asked. Why is it the first principle is no fighting and yet why are we fighting? Tại sao tông chỉ đầu tiên hết á là không vô tranh mà đi tranh hoài vậy? What do you think? Quý vị nghĩ sao? Sư cô già nghĩ sao? Tại sao nó đấu nhau dữ vậy? Đấu nhau chí chóe. Hả? Tại sao nó đấu như vậy? Hả? Đấu có ngán đâu. Đấu nhau. Đấu. Why? Because, yes.
Dạ thầy, mình đấu nhiều mình biết khuyết điểm mình mới sửa.
No dwelling, no dwelling training, vô trụ. No dwelling, vũ trụ, vô trụ. Remember in Japan during the samurai era, bên Nhật Bản cái thời mà kiếm hiệp kiếm sĩ đó, they have a special for the true samurai training, warrior training. They walk in the mountain roads for 3 years. Thời xưa đó, lúc mà mấy cái người samurai mà họ huấn luyện cái thời họ tu hành đó, họ tu luyện đó, là họ bỏ 3 năm trời họ đi lên núi thôi. They walk to the mountain paths. With only one sword. That's it. Cầm cái kiếm đi thôi. That's it. Nothing else. Nothing else. And for 3 years, the majority of the samurais quit. 3 năm trời, phải ở 3 năm trời như vậy thì đại đa số những người samurai đều bỏ cuộc hết. Only those who made it. How do they make it? Sống còn nữa. They have to endure hunger. Phải nhìn đói nữa. Endure thirst. Phải nhìn khát. Okay. They endure the cold. Phải nhận cái lạnh này. Endure the heat.
like today, phải nhận cái nóng này. Okay? Endure what? Danger. Nhận cái nguy hiểm, tại vì cái trên núi toàn là cướp giặc không. In the mountains, there are a lot of bandits who would kill you for nothing. Mà thấy cái vị tới vào cái khu vực đó, nó giết cái vị, cắt cổ cái vị thôi. First thing you do, cut your throat. And then find out you have nothing. Okay? Nó khắc cổ cái vị. Nó rình. They follow you day and night. Nó rừng rừng. Okay? And then at night, how do the samurai sleep? See, now he can cushion his fall. Okay? Before he kiss the ground. Yeah? How do they sleep at night? They, mà đêm làm sao ngủ? Do they, like Miguel? How do you sleep at night, Miguel? So comfortable, yes? Thoải mái quá. If you lie down, what happens? It feels good, yes? Rất là thoải mái. What else? Very deep sleep. Ngủ rất là mê man. They come, you cannot tell. Tới cái gì không biết được. So these samurais, I saw this in the movies. Có trong cine thôi, okay? Please don't take it with a grain of salt. Kể cái việc nghe cho vui thôi, thầy chưa bao giờ có, I wasn't there, okay? I'm just making up stories as I go along. At night, this is how they sleep. They find somewhere, when they mang up, they would sleep like this. They sit like this, holding their samurai right here. Bằng đêm họ ngủ, họ cầm cái kiếm, họ ngủ như vậy nè. Lean against maybe a wall or something, dựa cái tường sao. They don't dare lie down, không dám nằm xuống nha. And every single sound they hear, they wake up right away. Bất cứ một cái âm thanh nào là thức dậy cái lập tức. That's how alert they are. So how do they sleep? That's all they sleep. Ngủ chừng đó thôi, ngủ tí xíu thôi. Snaps. That's the only way to survive for 3 years. Cách duy nhất mà sống được, sống sót được 3 năm trời là ngủ, là mắt mở, mắt nắm. Mắt nhắm. Is that clear? Isn't that cool? If you survive, okay, one very famous samurai, Miyamoto, Musashi Miyamoto, I think. Có ông kiếm hiệp, ông samurai nổi tiếng như sợ lắm. Ông đi, he went through 3 years of training. Ông qua 3 năm trời. Isn't that cool, Miguel? And you guys went to kung fu classes. It's nothing. You have to go through 3 years in the mountains like that. It's the only training that matters. Okay? No, there's no school where you learn how to use a sword. Không ai dạy cầm kiếm hết á. Okay? But if you survive over 3 years, all these bandits who try to kill you, you naturally develop the ability to use a sword. Hay do đó là không ai dạy ông là cầm kiếm hết á, đánh kiếm hết á. Mà 3 năm trời mà cứ mỗi lần mà gặp giặc tới đánh rồi giết ông phải giết tụi nó thì tự động không biết xài kiếm ngay lập tức à. Either you die or you know how to use a sword. Okay? And at the end, he became so famous. He's very famous. Musashi, I still remember his name. I love that movie. Musashi Miyamoto. Okay? And he's so famous. He became the foremost duelist in that era. He was invincible. Hồi đó là số một, đệ nhất kiếm. Okay? He would use not just swords, but he would use, depending on his opponent, he could use an oar. For example, one day he was fighting against this guy so fast. Okay? It has a huge, huge sword. Có lần kia ông đấu một cái người địch thủ là cầm cái kiếm vừa nặng mà nó lè dễ sợ, nó mạnh dễ sợ lắm. So what he did is he tricked the other guy and then as they met in an island, they had to row the boat over and the guy's waiting. And the guy's waiting and he got down and he took out his oar and hit the guy and broke his head. Okay, so this guy is something else. He can use anything as a weapon. Ông này ông hay dễ sợ, ông có những kỹ thuật đấu kiếm hay dễ sợ, tài tình dễ sợ. Quý vị mà mỗi ngày bị nó rượt, nó đòi giết, mà quý vị mà không bị chết là chắc chắn cuối cùng sẽ biết dùng kiếm ngay lập tức, tự động. Ok, sau này ông là đệ nhất kiếm bên Nhật. And he wrote a book. I have a book, his book, The Three Rings. Cái kiếm ổng là cái kiếm, cái pháp ổng là cái vòng tròn. Ring. So he attacks, he sees the sword fight as a ring. Okay. Cái kiếm pháp ổng là cái vòng tròn. He sees rings everywhere. So how to attack you is a ring. How to kill you is a ring. Okay. It's very, very famous. And he says, after that, sau này ông chế cái kiếm pháp là kiếm một cái vòng tròn. Sau này, he says, what's better than a ring? Sau này, cái hay hơn cái kiếm cái vòng tròn là gì? Guess what? You have to go to progress to the stage of seeing rings as a way to attack people. And then, what's the ultimate? Ông nói, trước khi quý vị muốn học cái kiếm pháp của tôi, mà dùng cái thế là thế vòng tròn này để đánh người ta, để đấu giết người ta. Cuối cùng, cái tuyệt đỉnh vòng tròn, what's the ultimate of this ring sword technique is? Huh? Is what? Emptiness. Không còn vòng tròn. No more rings. It's all empty. Why do I tell you this? Nói để làm gì? Kể cái gì làm cái gì? Why? Because I'm hoping. Tại vì thầy hy vọng. One day, my nuns who are fighting like hell. Hy vọng trong tương lai, những sư cô mà đang đấu trong chùa, thầy đang đấu nhau chí chóe đó. They understand the ring technology. Họ hiểu được cái pháp mà pháp vòng tròn này. Đó. Okay. And the last one who survived, người cuối cùng còn sống sót còn lại đó, they will understand emptiness and they become enlightened. You like it, huh, Brady? Yeah, go, man. We play it safe. Đàn ông chúng tôi chọn cái an toàn, còn phụ nữ kề cho nó đấu nhau. Let the women fight. You got the drift of why the answer to your question, selfishness and nastiness. When you get the extreme selfishness and nastiness, that's enlightenment. That's another way. Cái tột đỉnh của cái ác, cái tột đỉnh của cái đấu tranh đó, cái tích ích kỷ đó, nó trở thành là không, nó trở thành là trung đạo. Yeah, cool. Questions or comments? So, a word of caution to those of you who want to continue the training, it could be very dangerous. Thành những người mà đòi muốn đắc giác ngộ đó, có thể hơi nguy hiểm đó nghe. It could be a little bit dangerous, okay? Questions or comments? Okay. Why is that? That extreme? Yes.
So Master, if we cannot find, we fought to the end and cannot find no ring, so what happened to that person?
Then
we're
I
going
kill
away.
You. Then I kill you. Hỏi nếu như đấu nhau cuối cùng còn có một mình thôi. She's the only one left, and she still only see the rings, and she cannot see emptiness. Then I will kill you. You wasted my time, my life. Nói là nếu như mà cuối cùng mà đấu nhau mà cuối cùng người duy nhất còn lại là cổ thôi mà cô vẫn chưa thấy được cái không á, lúc đó thầy sẽ cắt cổ. So that you can see the emptiness yourself. Questions? Ai thắc mắc gì không? And that's very way ya. Cái đó là quy ngưỡng dễ sợ. We are extreme. So you can be a sheep or you can be, you see, this is the way you can choose to play safe, you can choose to play, take chances. Thành ra quy ngưỡng chúng tôi, cái dòng chúng ta có cái dòng mình đi đường an toàn cũng có được, hoặc cái đường mà nguy hiểm cũng có đường nguy hiểm. We have the full technology, có đầy đủ hết. Okay, it's not necessarily restricted to women or men, but any kind of gender and races. Không phải riêng ông đàn bà, bất cứ người nào mà muốn thử lửa thì đều có cơ hội. We all have equal chances, equal opportunities. Đồng cơ hội. Because in fighting, in order to survive, tại vì muốn trong cái đấu đó mà quý vị muốn sống còn, what do you need to do? No dwelling. Không có nhà, không có chùa, không có gì hết á. Hiểu chưa? Không có gì hết đâu, không có chỗ ở luôn nữa. It's no temple, it's no room. It's no church. Because you don't depend on anything, không cần cái gì hết. You don't dwell on anything, không trụ một cái nào hết. That's a training of no dwelling. Cái đó là một cái phương pháp huấn luyện để vô trụ. Because if you rely on a place at all, you will not move like this samurai Musashi Miyamoto. He cannot dwell anywhere for 3 years. He has to keep on moving and moving and moving and moving and moving and dwell on nothing. 3 năm trời ông samurai này là phải tiếp tục đi, không được ở chỗ nào hết. No safety. It's a struggle. Nó phải đấu tranh day and night, non-stop, ngày đêm đấu tranh, không có ngừng. All right? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. This woman is interested. She's interested in the rings only. You thích cái gì?
So when we were fighting, aren't we drawing ego on our ego?
Fighting?
Yes.
If fighting is unchecked, then it could be detrimental. But my master allowed the fighting because he guided them.
Nếu mà đấu á, mà chỉ vào đấu thôi á, là nó tai hại dễ sợ. It's too destructive. Okay? Like the worldly people, they fight each other, and they don't care, they kill you, and that's it. It's your loss. Okay? Người thế gian, ta đấu nhau, ta giết nhau, chí chóe là tại người ta thiếu cái đạo đức, they lack the virtues. If you fight in the context of virtue, nếu quý vị đấu trong cái tinh thần của đạo đức, guess what? You are being tested. Are you willing to kill or not? Just to advance. Thành ra trong cái đạo đức quý vị được thử thách. Mình là người tu sĩ. mình muốn hơn người ta, mình phải giết người ta, thì mình cái loại người gì này? What kind of person are you? Are you about virtues? Are you a worldly person? Cái vị đó là người thế gian hay là người có đạo đức? You ask yourself. You only have to ask yourself, no one else. You don't have to answer. You don't have to tell anyone. You only ask yourself, what kind of person am I? I'm going to make ahead, and I am willing to kill and sacrifice people and hurt people to get ahead. Then what kind of person am I? If you're that kind of person, you won't make it either. Nếu như quý vị sẵn sàng sát hại người ta để mà tiến bộ, thì quý vị cũng không thể nào tới được luôn nữa. So that's why it's far superior training. Nó hay hơn nhiều. It's not simply survival, but also you ask yourself, what kind of person am I? Mình tự hỏi lấy, mình là hạng người nào? What kind of person am I? If I want to become enlightened, I'm willing to hurt someone and sacrifice others for my own advancement, then you won't make it either. So what do you do then? If you're not willing, if you're not willing to kill, to get ahead, what do you do? Nếu quý vị không sẵn sàng giết người ta thì chuyện gì xảy ra? What happens? The nun who keeps on smiling at you every day will kill you. Ở chùa mình mấy cái sư cô mình suốt ngày cũng ngọt ngào với cười cái vị rất là tử tế cái vị đó, họ sẽ giết cái vị trước. Shocking, huh? What does it mean? Nghĩa là sao?
Master, there's a saying in the South, and I don't know that it's Buddhist in origin, but it kind of sounds like it to me now that I've learned from you for some time. And it's kill them with kindness.
No. That's when you become no killing. You say, I will not kill. You kill me, I will not kill you.
I think in the Southern mindset, it also kind of, the other saying is you catch more bees with honey.
No, this is very simple. I refuse to kill. You have to kill me. Okay, this is why it's better than Musashi Miyamoto's training. Musashi Miyamoto is, he has to kill to survive. In our environment, you don't have to kill to survive. You just take a beating.
Thầy giảng nó khác thì cái người thế gian, pháp thế gian, cái pháp người xuất thế chỗ này. Cái người ông hiệp sĩ đó, samurai đó, ông phải giết người ta ông mới sống được. Tại nó sẵn sàng nó giết ông. Ông không giết ông không sống được. Còn trong cái môi trường của tu hành của mình á, mình không cần giết. Mình chỉ để người ta giết mình thôi. Mình nó giết được thì cho nó giết. Mà nó giết cũng được thì mình sẽ sống. If they can kill you, so be it. They cannot kill you, you get better. Nó không giết mình được, quý vị mới tiến bộ. Nó giết mình được thôi, kệ, ráng mà chết.
And that's one of my regrets is that I didn't tough it out. Personally, I wish I had toughed it out. Nên cá nhân thầy rất tiếc là thầy không có cái cơ hội để mà đấu nhiều hơn nữa. Okay. Because for some reason, I would have preferred to stay on instead of leaving. Thành cá nhân thầy đáng lý thầy phải ở lại, because we were delicious. What happened is that it's a personal choice. You know you're going to win, you know you're going to hurt them, but you don't. cái đó là cái khác biệt của người tu hành với con người có tu hay người không tu ở đó, đó mình biết mình hơn người ta, mình biết là mình sẽ thắng được, mình không đấu nữa. When you know that you're better, you know that you are superior, you become what? No fighting. You start with first fighting to the extreme, then you decide. If I continue, I become an animal, but I become evil. You choose not to continue. You choose to be virtuous. You choose to back down. You choose to accord with people. That's when you become. And that's when you make it. You keep on fighting, you won't make it. You but a sheep. You but a butcher. That's who you are. Thành tại vì nếu như quý vị biết khi mà tới cái tư thế mình có quyền giết người ta được, hơn người ta được á, mình sẵn sàng giết người ta, lúc đó quý vị chỉ là một đồ tể thôi. Còn người xuất gia phải tự hỏi mình ấy, mình hơn người ta rồi thì chuyện gì xảy ra? Mình không cần đấu nữa. Mình phải đấu mình biết hơn. What happens is that you need to fight in order to know that you're better. Yes? Once you know you're better, you stop. Is that clear? So on the surface, there appears to be fighting, but actually it's no fighting. Because when you get there, you stop. You're learning to stop. It's a choice. Cái đó là cái sự lựa chọn. Mình biết mình hơn nó rồi, mình phải ngừng. Không thôi mình sẽ hại nó. Out of compassion, if you don't stop, you will hurt them. Mình biết mình hơn nó rồi, mình không thể nào tiếp tục đánh nó được nữa. Thành phải để nó đánh mình. That's when you let them beat you up. Is it clear? That's no fighting. Because how can you trust someone who says, I don't fight, when they don't even know how to fight? The no fighting here in our world means that you can fight so well, but you choose not to fight. Cái vô tranh này của mình á, là mình biết mình hơn người ta rồi, mình tranh hay dễ sợ. Thành mình chọn, mình không thể nào tranh được, là mình tranh là tụi nó chết. Thành mình phải để cho nó đánh mình. That's why you have to let them beat you up. You have to let them hurt you. So it's not the way you think. I mean, again, on the surface, you say, oh, no fighting, and yet the people are fighting. That's what made me so disgusted. That's why I missed the boat. Thành cá nhân thầy khi mình đang nói là tông chỉ ngài tiên hóa lại vô tranh mà tụi nó tranh nhau như vậy, mình thấy mình tởm, mình bỏ mình đi, tại mình không hiểu được cái pháp. I didn't understand the dharma. That's all. I was stupid. That's all. Dốt, ráng mà chịu. Okay. So you look at a failure. That's why. Okay. So you want to receive training on no fighting? Go over there. It's much better. We are here. We're too nice. Thành ra khi muốn học về cái vô tranh, qua bên kia học nó tốt hơn. Chúng tôi người rất là tốt, rất là đạo đức. We are very virtuous people here. Okay? No one fights here except the girls. We men are totally virtuous. The girls chúng tôi đạo đức, right? We don't fight. We cooperate. Yes? Okay? So it's funny, I revealed to you today because it's kind of difficult to explain to you the concept of no dwelling. And then thầy ngày nay thầy chia sẻ cái bí mật đó là của bà Mực Thanh, là tại vì khó mà dẫn nghĩa cái hiểu cái vô trụ lắm. Okay. I explained to you in the form of how do you train people about no dwelling. It's so ingenious of my masters of the Weiyang lineage. Cái dòng quy ngữ nó hay vậy đó. Ngài Tiên Hóa cao minh như thế. My master is a genius. It bothered me for so long. Thầy thắc mắc cái chuyện là lâu vậy sao? It bothered me so much. I said, why? Why such nasty people became enlightened? Sao mấy cái người mà nó ghê tởm như nó trở thành đắc đạo được? Mình thắc mắc cái chuyện đó. It bothered me. Anyway, any questions? Ai thắc mắc gì không? Does it help with the non-dwelling? Giúp cái quan niệm vô trụ không? It's so cool, huh? It's not a concept. Cái không phải là không phải chỉ là cái lý thuyết không. This is what actually you are trained to understand what no dwelling is. Được dạy, được huấn luyện, làm sao mà tới được cái vô trụ, chứ không phải nói. It's not about talking, it's about you really have any dependency. Cái vị thực sự có cái trụ và cái gì không? If you feel you keep on fighting, you keep on killing people, then you dwelling on your superiority, aren't you? Tại nếu cái việc tiếp tục mà cứ đấu hoài, cứ tục giết người ta hoài, thì cái vị đang trụ vào cái hơn của mình, đúng không? That's why you have to even let go of your superiority. You're not dwelling on anything. Không trụ được cái đó luôn nữa. That is, then it's called no dwelling, no fighting. Đó thiệt sự là vô tranh. Questions? All right. 53. In the world of good and evil, attractiveness and ugliness, including hostility and friendliness, when faced with language which is offensive, critical, and argumentative, you should treat it all as empty and have no thought of revenge and harming. 于是见善恶好丑乃至冤屈与亲言语出自气争之时并将为公不思仇害 đối với thế gian thiện ác tốt xấu cho đến kẻ thù người thân. Đối với lúc khi nghe các lời xúc phạm, châm chích, khinh khi, tranh đấu, tất cả đều xem như không, không nghĩ trả thù, báo oán. 54. Commentary. In a world of good and evil, attractiveness, ugliness, including hostility and friendliness. Okay? In this world where it's called a world duality. Okay? Cái thế gian mình, this world we live in is world duality. Thế gian mình ở đây là thế gian của nhị nguyên. It's always defined by a pair of opposites. Nhị nguyên là quý vị, tất cả mọi sự nó có một đi đôi hết. Okay? It's never one. You always have a pair. Bây giờ còn có một cặp hết. Okay? When you have good, then you must have evil. Muốn có thiện phải có cái ác. You have extreme good, then you have to have extreme evil. Muốn có cái cực thiện, thì cái việc có cực ác. You cannot have extreme good alone. Cái việc không thể nào có cái cực thiện một mình được. Does that connect, relate back to the points that made earlier about no fighting? You have to fight to the extreme. Then you can really stop fighting. Là cực tranh mới có được cái cực vô tranh. We train you to go the extreme no fighting, not just fighting, extreme no fighting. Chúng tôi huấn luyện quý vị là không phải cực tranh, vẫn phải tranh mà cực vô tranh. All right? So you have to have pairs, phải có một cặp. Okay? You have to have warriors, phải có người chiến sĩ, and you have to have gatekeepers, okay? Người chiến sĩ phải có người phụ tá phía sau, okay? You cannot keep on being a warrior and have no support. It's not possible. Không thể nào có người làm chiến sĩ mà không có người phụ sau được, okay? That's why in the Mahayana, the monks are supposed to be warriors and the nuns are supposed to be support staff. Là trong hệ thống đại thừa mình á, because of the makeup, cái bản tính là như vậy. Đàn ông á, bên tăng á, là phải làm là đi đấu, còn bên đàn bà á, là phải phụ. Okay, but in our temple just the opposite. Chùa chúng tôi đi ngược lại. In our temple, women are warriors and men are support staff. Chùa chúng tôi á, phụ nữ á, là chiến sĩ, còn đàn ông chúng tôi là tùy tùng. All right. Yeah. So
When faced with language which is offensive, critical, or argumentative, this is what kills people. Đây là cái mà vẫn thử thách lớn lao nhất của cái người thế gian này. Okay. Our world, what really makes us afflicted is the mouth karma. Cái khẩu nghiệp là cái mình thử thách lớn nhất của mình, là cái khẩu nghiệp. Others people, others mouth. Okay, other people's mouth, cái miệng người khác. They criticize you. They chỉ trích mình. Yes or no? What happened to the people who left early? Those are people who cannot withstand the criticism from others. Người ta vào chùa không ai chịu đựng nổi sự chỉ trích người khác hết. Newcomers, they cannot take it. Mấy người mới vào tới giờ. How come? This is a place of worship, and yet they criticize you all the time. Cái chùa mà chùa tu hành mà sao mà nó chịu đựng, nó chỉ trích người này người khác. Especially go to the kitchen, vào cái chùa, vào cái nhà bếp đó. Trong cái nhà bếp đó, chuyên môn chỉ trích người khác. Always criticizing others in the kitchen. And that's why I remember these newcomers that came and said, I love your lecture. I love to meditate. You know, mới tới nói con thích cái nghe thầy giảng kinh, thích nghe cái pháp thầy hay. So kind and compassionate. Pháp thầy sao mới vừa từ bi vậy sợ. And then I walked to your kitchen. Sao tôi vào cái bếp của thầy đó. I said, oh my God, this is a real dharma they're practicing. Mới thấy cái pháp mình tu là cái pháp ra sao, thực sự nó ra sao. That's warrior training for you. Rõ ràng cái đó là huấn luyện chiến sĩ đó. You fight each other to death. You giết nhau. Đấu nhau chí chóe. That's why you see my monks, they stay out of the kitchen. Mấy ông sư tránh. We spare them. Tội lắm. Tha cho họ. Yes?
Master, we have a YouTube question.
Yes.
The question is, like the samurai you mentioned in the teaching, do Shaolin monks fight with emptiness as well?
Originally, they were taught the originally Bodhidharma, Venerable Bodhidharma, trained them in similar fashion, and then there are a good number of them who saw the emptiness, the brought of the emptiness. But unfortunately, those people were not able to train like Bodhidharma. That's why now Shaolin became lower and lower and lower level, because they don't have people who understand emptiness anymore. They only see winning. They don't see losing anymore. The training is supposed to see you both losing more than winning.
Câu hỏi là trước Thiếu Lâm, bây giờ mấy ông sư Thiếu Lâm là người ta có thấy được cái không? Ta nói có, thời xưa mà ngày Bồ Đề Đạt Ma ngày dạy thì tụi nó nhiều, mấy ông sư đó nhiều người đạt được cái không đó, tại được ngày Bồ Đề Đạt Ma hướng dẫn tu. Còn sau này trình độ họ mặc dù thấy được cái không, nhưng họ không hiểu được cái phương pháp huấn luyện, thành ra sau này đệ tử họ không thấy được cái không đó. Cái không là nhờ ông thầy mình dạy. What happened is you see the emptiness because you teacher's guidance, okay, and they weren't able. Those monks, disciples, Master Bodhidharma, were not able to see how to know how to guide their disciples, how to see the emptiness. That's why the Shaolin they very few, if any at all, achieve the emptiness anymore. I see these Shaolin monks, they could kill me, but they don't understand emptiness. That's why they think I'm a killing. Okay. Không gì phải thấy mấy cái ông sư mà Thiếu Lâm, thầy thấy họ võ giỏi dễ sợ, họ giết mình được, nhưng cái khổ họ giết được, họ chưa thấy cái không. Okay. So the way I see the way they move, you can tell that they haven't seen emptiness yet. Tại cái họ còn chấp vào cái vỏ, thành họ chưa thấy được cái không. Thấy vỏ nó còn chưa đạt tới cái tinh hoa của cái vỏ Thiếu Lâm. Tới cái không mới thế. The essence of the Shaolin is emptiness. It's a very excellent question. Ok,
cái pháp mà chiếu lâm đó là cái pháp không, chứ không phải pháp. It's not the 36 chambers of Shaolin and the whips or the nhất dương chỉ, không phải là pháp nhất dương chỉ hoặc là tiếu ngạo giang hồ, you know? I don't remember those dharmas anymore. Dịch cân kinh là chân hay là dương chân kinh or whatever. It's not these Chinese things that I used to practice with the kung fu novels. Okay. No, all those lead to the emptiness. That's what the Shaolin is supposed to do, I think. Okay. Đối với cá nhân thầy, thầy nói là cái thiếu lâm á, là không phải cái dịch cân kinh đó là dương chân kinh là của Trương Vô Kỵ hay là của gì đó, Lệ Đồ Xung là kiếm gì ha, Độc Cô Kiếm, Thần Kiếm, mà cái đó chưa còn cái không, thành ra nó vẫn còn thấy cái chỗ hiểm. Độc Cô Cũ Kiếm là còn thấy chỗ hiểm, người ta là giết người ta được, còn nên lúc mà nó phải thấy, lúc mà nó không thấy chỗ hiểm nữa, tất cả đều không rồi, nó mới thiệt sự đó là đại đệ nhất kiếm. Okay. I explain to them these things that people talk about the martial arts because they still haven't achieved the emptiness. That's why the samurai swords now, they still are attached to marks instead of the emptiness. Okay, họ giỏi nhưng để họ vẫn còn chưa thấy được cái không. They haven't attained emptiness yet. That's why they're not invincible. Họ không phải là vô địch đâu. They still have weaknesses. Vẫn còn chỗ hiểm. Okay? Good question. All right. What kills us, people in the world, is the mouth karmas. Cái mà cái pháp, cái khổ nghiệp là cái khổ nhất của mình. One of the biggest obstacles, hurdles we have to face. And the Venerable Sixth Patriarch says, Ngài Lục Cổ Ngài Dạy, he says, you should treat all of that is so hard on your ears as empty. Thành Ngài Dạy rằng, this is program, pre-program yourself. Tập trước như vậy. Tất cả những cái mà nó khó nghe, người ta chửi bới, người ta chỉ trích mình, those who criticize us, those who are making accusations are untrue, nó đổ lỗi cho mình. Okay, all those are empty. The things that makes you feel so hurt, tất cả những cái lời nói mà khiến quý vị khổ sở, đau đớn dễ sợ nó. Okay, it's you hurting. It hurts because you don't look at them as empty. Quý vị giận, you get afflicted. Quý vị nổi giận, quý vị khổ sở, khổ tâm, tại vì không thấy những cái lời nó là không. All you have to do is look at them as empty. Người ta chỉ trích mình, người ta chê bai mình. Okay? Mình coi những cái lời đó là nó không có gì hết. You listen to those as you didn't hear anything. Similarly, giống như vậy, if they praise you, ta nói, trời ơi thầy, thầy là đại sư phụ của you. You are the great master. I will follow you until the end of time. Okay? I swear to God that I will follow you next lifetime as well. Okay, you treat them as empty. Nó khen mình cũng vậy thôi. Nó chê mình cũng vậy. If they praise you, it's empty. They criticize you, it's empty. Okay? And when they criticize you and they are so offensive, you have no thought of revenge and harming. This is very important. Avoid thoughts of revenge and harming. Tránh những cái tư tưởng là báo thù, tránh tư tưởng hại người khác. This is a common pitfall of lay people. Đây là cái hành động của người tại gia. Lay people, this is how they react to offensive words. Cái người tại gia nó có cả cái phản ứng như vậy. Okay? Left-form people, the people who cultivate, should not have thoughts of revenge and harming. That's the baseline. Cái căn bản, this is the proper view. The people who practice, who cultivate, need to free themselves of thoughts of revenge and harming. Những người muốn tu hành phải bỏ những cái tư tưởng đòi trả thù, đòi trả đũa. Okay? If not, then you will not make it. Okay? What about the people who praise you? Những người khen thưởng, khen mình nức nở sao? What happened? What are you supposed to do? Mấy người tới mới tới ta tân bốc mình, ta phục mình sát đất. What are you supposed to do? Nên làm cái gì? What to do? Hasn't happened yet. Chưa bao giờ xảy ra hết hả? Never happened in our temple. So I have no clues. Chưa bao giờ nó xảy ra. Mấy thầy, mấy cô không có ai biết làm gì hết. We all confused. What to do? Huh? What when they come to you? Oh, great master, great master. I learned so much from you. I like it here. You are the best monk I've ever seen. Người tới người ta khen mà nói trời thầy giỏi, thầy hay dễ sợ. Chùa xây nó hay quá trời. Yes sir, what do you do? He said, Amitofo. So you said thank you. In other words, he says thank you. Hôm nay vậy, cảm ơn nha. Music to my ears. Cái này còn ngon lành hơn là nghe nhạc nữa. God. Treat it as music. That's what he says. Ông này người ta khen mình, mình qua nó giống như là nghe nhạc vậy, nhạc. As empty as well, cũng là không luôn nữa. I have no thoughts of, mà không có trả, không có cái tư tưởng về of what, hả? What? Người ta khen mình. They have no thoughts of what. They praise you. They kiss up to you. You have no thoughts of what? Huh? What?
Liking.
I'm sorry. Liking? Of course you like already. You don't need to have thoughts. Đương nhiên thích rồi, nói chuyện mình còn suy nghĩ. You know. If they praise you, of course, who doesn't like it? Người ta khen mình, không ai thích hả? There's something wrong with you. Okay? You have no thoughts of what? What's wrong with you people? I'm so disappointed. So no one ever praised you before. Chứ ai khen cái vị hết. No thought of. Rewarding. Or preferential treatment. Người ta khen mình, đừng có thưởng người ta. Don't give them more chocolate. Don't give them cookies. Đừng có cho bánh, đừng cho có kẹo. Okay? Does it help? Okay, thank you. We stop here tonight. Next time, 55. Ngừng lại đây. Lần sau, 55. Perfect.